chính phủ Sri Lanka, bởi vì chính phủ Sri Lanka đã bảo vệ cho quyền tối thượng của con người, đó là quyền được sống.
Nghị quyết này là nghị quyết cứng rắn nhất trong 3 nghị quyết chống lại Sri Lanka tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong những năm gần đây. Trọng tâm của vấn đề là những tội ác chiến tranh mà binh sĩ chính phủ và phiến quân đã phạm trong những tháng cuối của chiến dịch quân sự vào năm 2009 đã dẹp tan cuộc nổi dậy kéo dài 30 năm của phiến quân Hộ Tamil. Với sự hậu thuẫn của 23 nước trong 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền, nghị quyết mới nhất này cho rằng Sri Lanka đã không làm gì nhiều để tiến hành một cuộc điều tra đáng tin cậy hoặc để bảo đảm là những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm, và vì thế cần phải có một cuộc điều tra của quốc tế. Một ủy ban do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thành lập cho biết có tới 40.000 thường dân đã bị giết hại trong giai đoạn cuối của cuộc xung đột. Có những báo cáo cho rằng các bệnh viện đã bị dội bom và những người ủng hộ phe Hộ Tamil bị tra tấn. Cộng đồng quốc tế có phản ứng lẫn lộn đối với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Các nước phương Tây như Hoa Kỳ đã hoan nghênh việc này và cho rằng nghị quyết đánh đi một thông điệp là Sri Lanka phải theo đuổi một nền hòa bình lâu dài. Nhưng Ấn Độ là nước từng ủng hộ cho những yêu cầu trước đây đòi có một cuộc điều tra vô tư. Lần này đã bỏ phiếu trắng vì e rằng một cuộc điều tra quốc tế có thể xâm phạm chủ quyền của một nước. Người phát ngôn của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa không cho biết nước ông có định hợp tác với các nhà điều tra quốc tế hay không. Ông nói rằng chính phủ sẽ xem xét toàn bộ tiến trình và sẽ quyết định về những bước kế tiếp. Mặc dù vậy, ông Samara Nayake nói rằng một cuộc điều tra như vậy sẽ phản tác dụng.
Những việc loại này sẽ gây thêm tai họa. Nó làm cho tình hình xấu thêm và gây phương hại cho tiến trình hòa giải mong manh đang diễn ra ở quốc gia này. Hòa giải không phải là một hành động duy nhất.
Chính phủ Sri Lanka cho biết họ đã và đang thúc đẩy cho đầu tư, tăng trưởng kinh tế và tái định cư khối người Tamil thiểu số ở miền Bắc và miền Đông, là nơi phe Hộ Tamil từng dùng làm cứ địa. Trong những năm gần đây, chính phủ Sri Lanka bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích là mỗi ngày một độc tài hơn và tiếp tục đe dọa những người hoạt động nhân quyền và các nhà báo. Phát ngôn viên Samara Nayake nói rằng nước ông bị trừng phạt vì đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Ông nói thêm rằng Sri Lanka sẽ dựa vào sự hậu thuẫn của dân chúng để vượt qua thách thức mới nhất này. Thưa quý thính giả, mặc dù từng lọt vào vòng chung kết khu vực Los Angeles cho show truyền hình Last Comic Standing của đài NBC mùa thứ 6, thắng giải tài năng hài quốc gia trong liên hoan LA Comedy Awards 2010 và được đề cử cho giải diễn viên hài xuất sắc nhất trong liên hoan LA Comedy Awards 2011. Rosie Trần, một người Mỹ gốc Việt, mãi cho đến khi 18 tuổi mới có ý định trở thành một diễn viên hài độc thoại, khi cô đến với bộ môn này hoàn toàn một cách tình cờ. Đã từng biểu diễn ở nhiều nơi, cả ở Mỹ và ở nước ngoài, Rosie Trần chia sẻ với VOA Việt ngữ về những đặc điểm của bộ môn hài độc thoại và những trải nghiệm khi là một diễn viên hài độc thoại. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nữ diễn viên hài độc thoại Rosie Trần do Hồng Hoa thực hiện.
Xin chào chị Rosie, xin cảm ơn chị đã nhận lời trò chuyện cùng VOA ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi, chị trở thành diễn viên hài độc thoại từ khi nào và như thế nào?
I started stand-up comedy when I was 18 years old. And the way that I got started was I was dating a gentleman who wanted to become a stand-up comedian.
Tôi bắt đầu đến với hài độc thoại khi tôi 18 tuổi. Cái duyên của tôi với bộ môn hài độc thoại này là khi tôi hẹn hò với một anh chàng và anh ấy mong muốn trở thành một diễn viên hài độc thoại. Tôi lúc đó rất rụt rè và anh ấy đã khuyến khích tôi đến với hài độc thoại. Khi anh ấy mới bắt đầu, tôi đã giúp anh ấy viết những mẫu chuyện đùa. Mỗi khi tôi đưa cho anh ấy bản thảo, mọi người đều cảm thấy chuyện của tôi hài hước và làm mọi người cười. Nhưng sau đó chúng tôi đã chia tay. Khoảng 6 tháng sau, tôi bắt đầu thử lên sân khấu và tôi đã yêu nó từ lúc đó.
Có người nói rằng một trong những điều về sự hài hước là bạn phải có khiếu hài hước bẩm sinh trong người. Nếu không thì cho dù làm việc chăm chỉ đến đâu, thì bạn cũng không thể nào trở thành hài hước được. Chị nghĩ gì về điều này?
I don't know where you received that statement. That's absolutely untrue. Stand-up comedy is a craft. It's not an art form. So a craft is something that you can work on and get better at it.
Tôi không biết bạn nghe được điều đó ở đâu, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Hài độc thoại là một bộ môn cần tới kỹ năng, không phải là một môn nghệ thuật. Kỹ năng là một thứ gì đó mà bạn có thể cố gắng chăm chỉ và bạn sẽ tiến bộ. Tôi đã quan sát thấy nhiều người là những diễn viên hài rất dở, họ không hài hước chút nào, nhưng họ cố gắng qua nhiều năm và họ đã trở thành những diễn viên rất hài hước.
Cũng có người nói rằng phụ nữ thì không hài hước bằng đàn ông. Vậy chị nghĩ sao?
I think that is completely not true. In fact, I think women are funnier than men in general, and especially as stand-up comedians, because women are storytellers.
Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn không đúng. Trong thực tế, tôi nghĩ phụ nữ hài hước hơn đàn ông nói chung, đặc biệt là trong bộ môn hài độc thoại, bởi lẽ phụ nữ vốn có năng khiếu kể chuyện. Tôi nghĩ lý do mà có nhiều người nghĩ như thế là vì chúng ta không có nhiều diễn viên hài độc thoại là phụ nữ. Trong bộ môn hài độc thoại nói chung, tỷ lệ giữa nam và nữ là không cân đối. Nếu nói về tỷ lệ thì có rất rất nhiều nam diễn viên hài độc thoại không buồn cười chút nào. Thông thường, khi bạn đến với một buổi biểu diễn, có thể có 10 nam diễn viên và một nữ diễn viên biểu diễn. Nếu người phụ nữ không hài hước thì mọi người sẽ nói họ không nghĩ phụ nữ hài hước. Nhưng trong khoảng 10 nam diễn viên trong cùng buổi biểu diễn đó, có khoảng 3-4 người hài hước. Như vậy, về tỷ lệ thì không phải là 10 nam diễn viên với 10 nữ diễn viên, bởi vì chúng ta có ít nữ diễn viên hơn rất rất nhiều. Bên cạnh đó, tại Mỹ, sân khấu lớn nhất cho hài độc thoại là kênh Comedy Central. Theo nghiên cứu thị trường, đối tượng khán giả mà Comedy Central muốn nhắm tới là đàn ông da trắng trong độ tuổi từ 18 đến 32, vì vậy mà họ sẽ phát triển theo đà mà thị trường đang hướng tới. Để nói phụ nữ không hài hước bằng đàn ông, tôi nghĩ đó là một lời nói dối. Chúng ta cũng chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ là nó có thể được chứng minh bằng biện pháp khoa học, nếu ai có ý định nghiên cứu nó. Bản thân tôi biểu diễn hài độc thoại suốt. Tôi đi xem hài độc thoại rất nhiều và tôi thấy phụ nữ hài hước ở khắp nơi. Ngoài ra, mọi người cũng không đi xem hài độc thoại thường xuyên. Phần lớn những người mà tôi biết chỉ đi xem hài độc thoại một năm một, hai lần. Và thông thường là không có nhiều nữ diễn viên biểu diễn. Và vì thế mà họ không được tiếp xúc với những người phụ nữ hài hước.
Theo chị thì tại sao chúng ta lại có ít nữ diễn viên hài độc thoại như vậy?
Because comedy is a very difficult career path. And in order to become good at it, you have to work a lot. And it's really hard for women. You have to travel, you have to tour.
Bởi vì hài độc thoại là một nghề vô cùng khó khăn. Để thành công, bạn phải làm việc vô cùng chăm chỉ. Đối với phụ nữ, sẽ là rất khó khăn khi phải đi xa, lưu diễn. Nhiều phụ nữ muốn có con, muốn lập gia đình và sẽ rất khó để đi lưu diễn khi bạn là phụ nữ. Sân khấu chủ yếu của hài độc thoại là các quán bar, hộp đêm và đó không phải là một môi trường thân thiện với phụ nữ. Nhiều người tổ chức show diễn, quảng cáo show diễn, chủ câu lạc bộ là đàn ông. Rất nhiều người trong số họ lại mời những diễn viên hài khác cũng là đàn ông bởi vì đó là những việc mà họ cảm thấy quen. Nó giống như là ngành xây dựng, viết kịch bản truyền hình hay những ngành nghề khác mà có nhiều đàn ông hơn hẳn phụ nữ. Hay như trong quân đội, nơi mà chủ yếu là đàn ông, tôi đã gặp rất nhiều binh sĩ quân đội và họ kể cho tôi rằng họ chỉ học được cách tôn trọng các nữ binh sĩ khi họ vào quân đội, vì đó là khi họ nhận ra là mọi việc khó khăn cho các nữ binh sĩ như thế nào. Tôi cảm thấy đây cũng giống như là hài độc thoại, bộ môn có chủ yếu là đàn ông. Rất khó cho phụ nữ có thể phá vỡ được các rào cản về mặt đi lại, về thành kiến đối với phụ nữ và về hệ thống cấp bậc đàn ông phụ nữ đã tồn tại từ nhiều năm nay.
Cá nhân chị thì chị có yêu thích diễn viên hài độc thoại nào không?
I do. Most of my favorite comedians are women. And I don't say that because I'm a woman. I say that because a lot of female stand-up comedy is timeless.
Có. Phần lớn những diễn viên hài yêu thích của tôi là phụ nữ. Tôi không nói vậy bởi vì tôi là phụ nữ, mà bởi vì có rất nhiều màn diễn hài độc thoại của phụ nữ luôn tồn tại với thời gian. Phụ nữ thường có xu hướng tập trung về các mối quan hệ trong phần nội dung của các màn diễn hài. Vì vậy mà những câu chuyện mà các nữ diễn viên hài độc thoại kể là về các mối quan hệ. Trong khi đó, có nhiều nam diễn viên hài độc thoại lại thiên về những đề tài mang tính thời sự đang được quan tâm. Và vì thế mà theo ý kiến của tôi thì những câu chuyện như thế không hiệu quả được lâu. Tôi là fan hâm mộ lớn của John River, Margaret Cho, Ellen. Lý do mà tôi nói như vậy là vì có lần tôi tình cờ xem được một đĩa DVD từ những năm 80 mà tôi không nhớ rõ tên lắm, nhưng trong đó chỉ toàn nam diễn viên hài. Caroline Rhea là nữ diễn viên hài duy nhất xuất hiện trong đó. Những chuyện đùa của cô ấy chỉ toàn về các mối quan hệ, về chuyện giữa cô ấy và bạn trai. Cho tới tận ngày nay, năm 2014 này, những câu chuyện đùa đó vẫn còn có ý nghĩa. Bạn biết đấy, khi nói về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, những điều đó hoàn toàn có thể liên hệ được từ 100 năm trước hay 100 năm sau trong tương lai. Còn những nam diễn viên chủ yếu nói về những vấn đề thời sự. Trong đĩa DVD có Jim Carrey, anh ấy đã biểu diễn theo lối hài hình thể mà trong thời đại ngày nay, lối hài đó trở nên rất xến xúa. Những mối quan hệ sẽ không bao giờ trở nên cũ kỹ bởi vì ai cũng sẽ gặp phải nó. Tuy nhiên, cũng có một số nữ diễn viên hài độc thoại không đi theo lối đó như là Sarah Silverman. Cô ấy nói về những vấn đề thời sự được quan tâm nhiều và cả những vấn đề căng thẳng. Amy Schumer cũng đi theo hướng đó. Hiện có khá nhiều nữ diễn viên đi theo hướng đó để cố gắng hòa nhập vào xu thế chung hiện nay. Nhưng nếu nhìn vào những diễn viên hài đi theo lối truyền thống, tất cả những nội dung của họ từ những năm 60, 70, 80, 90, bạn vẫn có thể liên hệ tới trong thời đại hiện nay.
Dành cho những người phụ nữ mong muốn hoặc đang cố gắng hết sức mình để trở thành diễn viên hài độc thoại thành công, chị có lời khuyên gì cho họ?
My advice would be to stay confident and have a really, really solid personal life and a really solid support system.
Lời khuyên của tôi là hãy luôn tự tin và có một cuộc sống cá nhân thực sự vững chắc trong một môi trường được mọi người ủng hộ. Phần viết kịch bản, tin hay không tùy bạn, nhưng đó là phần rất dễ. Chuyện ngồi viết kịch bản, làm việc chăm chỉ, thực ra rất máy móc. Nhưng bộ môn này là một ngành rất khắc nghiệt. Điều những người làm trong ngành này là cần những người yêu quý và hiểu họ, bởi vì không ai có thể biết bạn hài hước nếu họ không nghe chuyện hài của bạn. Và cũng không ai nghe được chuyện hài của bạn nếu bạn không ra ngoài, mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn, phát hành DVD, CD, làm việc thật chăm chỉ. Bạn sẽ không thể làm được những điều này nếu bạn không có một hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Nói tóm lại, chuyện viết kịch bản chỉ là bước thứ hai. Điều quan trọng nhất là hãy sống một cuộc sống thật tốt, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bảo đảm rằng bạn luôn chơi với những người lạc quan.
Xin cảm ơn chị Rosie Trần một lần nữa. Xin chúc chị sẽ thành công trong tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhất Nam ở Hà Nội, Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Tôi năm nay đã trên 65 tuổi. Sức khỏe so với người cùng lứa tuổi thì vào loại bình thường. Về cân nặng, 10 năm trở lại đây tôi luôn dưới 50kg. Gần đây tôi hay bị chuột rút, chủ yếu là ở chân tay. Tôi rất mong được bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách chữa trị. Tôi xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng co rút bắp thịt mà chúng ta thường gọi là chuột rút hay là vọt bé. Thì chứng co rút bắp thịt xảy ra lúc một cơ hay là một bắp thịt hay là một cái phần của bắp thịt đó hay là một cái nhóm cơ nó co rút lại mạnh ngoài ý muốn và từ nó không có giãn ra được trong một thời gian. Nó có thể kéo dài chừng vài giây đến 15 phút, đôi khi lâu hơn và có thể tái đi tái lại nhiều lần. Chứng này cũng có thể gặp ở trẻ con cũng như người lớn nhưng mà ít thấy ở trẻ em hơn là người lớn và càng lớn tuổi thì càng bị nhiều hơn. Nhiều nhất là ở tay chân, tuy nhiên các nhóm cơ bắp khác ví dụ như là cổ ở bụng đều có thể co rút đau. Chứng cẳng thì co rút ban đêm là một cái bệnh có một cái tên riêng gọi là nocturnal leg cramps, có nghĩa là co rút bắp thịt chân ở ban đêm xảy đến cho chừng 50% những cái người trên 50 tuổi và trong những cái số người bị cái bệnh này thì một trong 10 người là cứ mỗi đêm là lại đau. Cho nên cái bệnh này cũng phổ biến. Và đau ở ngón chân, có thể đau ở bắp chuối hoặc bắp đùi làm mất ngủ. Và đại đa số là chỉ đau ban đêm. Lý do chung của cái chứng co rút bắp thịt, cái giải thích chung là cái dây thần kinh mà điều khiển cái bắp thịt đó nó trở nên quá nhạy cảm và nó kích thích cái bắp thịt cho co lại dù trong cái ý thức người bệnh không muốn và không cố ý co cái bắp thịt đó lại. Những cái nguyên nhân tình huống có thể gây ra co rút bắp thịt làm cho chuột rút. Thứ nhất là thương tổn, chấn thương ở các bắp cơ. Cái vùng đó nó co lại, nó để che chở cho cái vùng xương hay là gân bị hư hại. Điểm thứ hai là các cơ bị mệt do làm việc quá nhiều. Ví dụ chúng ta tập thể thao quá lâu hay đi bộ quá xa. Hay là những cái cơ đó bị giữ trong một cái tư thế bất bình thường. một số người ví dụ sửa một cái máy gì đó phải ngồi ở trong một cái chỗ mà chật chội và ngồi như vậy, ngồi èo qua một bên lâu, hay là chúng ta sửa một cái món gì ở trên trần nhà nhón gót lâu để với lên, làm việc gì trên cao thì có thể làm cho nó co rút, làm cho chuột rút. Trường hợp thứ ba là co rút lúc đang nghỉ ngơi hoặc là lúc đang ngủ, và nhất là vừa làm một cái động tác gì đó cho cơ nó ngắn lại, chúng ta đang ngủ chúng ta cố duỗi cái bàn chân ra, kéo cái ngón chân nó về phía dưới thì sau đó bị chuột rút, bị cơ bắp chuối ở phía sau giò cẳng nó co lại và rút luôn vào, đau không có tự giãn ra. Tôi xin giải thích là cái cơ bắp chuối là cái nhóm cơ lớn mà chúng ta sờ thấy ở phía sau cái cẳng chân. Trong đó, để đứng về y khoa thì nó có hai cái bắp thịt gọi là gastrocnemius muscle và một cái nữa là soleus muscle, và hai cái đó nó tạo nên cái cơ bắp chuối to mà chúng ta gọi trong từ Anh ngữ là calf muscle, và trong chúng ta gọi là cơ bắp chuối. Tình trạng thứ tư là cái cơ thể thiếu nước do mồ hôi lúc trời nóng, lúc thể thao, làm việc, do uống thuốc lợi tiểu, ví dụ như là một số người uống thuốc lợi tiểu diuretic để mà trị bệnh cao huyết áp. Uống nhiều nước trà hay là cà phê cũng làm đi tiểu nhiều, và bệnh tiểu đường hay là đái tháo đường, diabetes, cũng làm mất nước. Một số người thì uống ít quá nước vì họ không có để ý, nhất người già nhiều khi người ta không có nhớ phải uống nước, hoặc là họ sợ phải đi tiểu nhiều thành ra họ không có uống nước. Nói chung thì cái mức muối, sodium là natrium hay là calcium hay là magnesium là những cái chất ở trong máu chúng ta nó có thể thấp vì thiếu, hoặc là có thể làm cho cái cơ nó dễ co rút. Và cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra calcium máu nó thấp thường gọi là thiếu, thường do là thiếu vitamin D. Người có bầu, người già thì dễ thiếu calcium, magnesium. Và cái người thở quá nhanh do hồi hộp, do xúc động cũng có thể làm cho cái calcium ở trong máu nó giảm xuống một thời gian và có thể làm cho cái bắp thịt nó co rút. Một nhóm khác là những cái người bị bệnh xơ gan, gan nó cứng lại, xơ lại, gây ra nó ứ nước ở trong bụng, trong phúc mạc là cái màng bụng, ascites. Cho vì vậy cái nước nó bị phối trí bất bình thường ở trong cái cơ thể. Ở những cái người suy thận, cái thận là cái kidney, cái tình trạng nước ở trong cơ thể cũng có bị thay đổi thất thường, và những cái người này cũng hay bị co rút bắp thịt. Co rút bắp thịt có thể do một số thuốc mà người bệnh uống hoặc là dùng gây ra. Những cái thuốc trị bệnh cao huyết áp như là cái thuốc calcium channel inhibitor là nifedipine, cái tên thương mại thường thường là Procardia, Procardia, hay là những cái thuốc để trị bệnh lú lẫn, Alzheimer, thuốc tên là Aricept, thuốc trị bệnh suyễn khá thường dùng, cái thuốc mà bơm vào miệng gọi là Albuterol, hay là Terbutaline, hay là cái bệnh Parkinson, thuốc chữa bệnh Parkinson tên là Tasma, hay là một cái bệnh nữa là gọi là bệnh myasthenia gravis. Một số người người ta bị yếu các bắp thịt và người ta dùng cái thuốc tên là prostigmine, thì cái thuốc này nó cũng thể, những cái thuốc vừa kể nó có đều có thể gây ra cái bệnh co rút bắp thịt. Thiếu một số vitamin như là B1, B5, B6 cũng có thể là nguyên nhân của cái việc bệnh nhân hay bị co rút. Ngoài ra có một điểm chúng ta nên chú ý là một số người lớn tuổi, các mạch máu bị xơ vữa, arteriosclerosis, và nó nghẹt, nó đem máu đến không có đủ đến những cái cơ bắp chuối của chân cái người đó, và những cái người đó khi mà họ đi tới một cái khoảng cách xa bao nhiêu đó thì họ bắt đầu bị đau, từ tiếng Anh gọi là claudication, và cái cơn đau nó cũng giống như là cái cơn đau chuột rút hay là co rút cơ hay là cái vật bệ của chúng ta. Tuy nhiên cái đau này là do những cái acid lactic acid và một số hóa chất khác nó tích tụ trong cái máu vì cái trong cái bắp thịt, vì cái bắp thịt nó thiếu máu, chứ không có phải là do cái chứng bắp thịt co rút mà chúng ta bàn ở đây. Chúng ta nên để ý cái vấn đề này, vì cái claudication, cái đau mà lúc đi một cái khoảng xa bao nhiêu đó là có thể một cái cái báo hiệu cho chúng ta biết là những cái mạch máu nó không còn bình thường và cần đi khám bệnh. Bây giờ về chữa trị thì dạng tiền nhất là cái người bị co rút ở chân thì đứng dậy đi lui đi tới cho cái bắp cơ liên hệ nó giãn ra, như trong trường hợp chúng ta nói là co rút cái bắp chuối. Có thể đứng lên, hai cái bàn tay dựa vào một cái vách tường và hai cái khuỷu tay cũng tựa vào vách luôn, và đưa hai cái chân ra xa. Mà trong lúc hai cái chân đưa ra xa khỏi vách tường, chúng ta giữ cái gót chân nó dính mặt đất, mục đích là để cho duỗi hay là giãn ra, stretching bắp thịt phía sau của cái cẳng chân. Hay là có thể nằm xuống, duỗi cái hai chân thẳng ra và dùng tay kéo hai cái ngón cái của cái bàn chân về phía mình, để cũng là với cái mục đích là để cho cái cơ bắp chuối nó giãn ra. Nếu mà co rút bàn tay thì có thể áp bàn tay xuống bàn và các ngón duỗi ra, và mình dỡ cái bàn tay lên và mình đè lên trên các ngón để cho những cái ngón nó stretch. Có thể dùng massage hay là đắp nước nóng để phụ thêm. Và nếu trường hợp nếu mà thiếu muối hay là thiếu nước, như là trường hợp chúng ta nói trời thời tiết nóng mồ hôi ra quá nhiều, thì chúng ta nên uống nước có muối, muối là muối ăn đó, natri đó, sodium chloride, hay là kali potassium, như là nước chanh muối. Ở bên Mỹ thì có cái nước gọi là Gatorade, người ta bán để cho những cái người tập thể thao nhiều mất mồ hôi uống. Và cho trẻ em thì có cái nước Pedialyte, viết là Pedialyte. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái biện pháp phòng ngừa. Thứ nhất là tập thể dục, tập duỗi, stretching, giãn ra các bắp cơ nhiều lần trong ngày, như chúng ta đã giải thích trong phần chữa trị, làm những cái động tác đó. Có thể làm giãn cơ vài lần, ví dụ như người già ban đêm, đi tiểu ban đêm nhiều lần thì mỗi lần dậy đi tiểu thì cũng nên làm vài cái động tác cho cái cơ nó duỗi ra. Tránh là nằm hay là ngồi ở những cơ thế không có ngay ngắn, làm cho các bắp thịt không có được thoải mái. Điểm thứ hai là về cái lượng canxi đầy đủ ở trong thực phẩm. Nếu mà uống sữa thì hay là ăn đậu nành hay là ăn chao thì có cung cấp những cái lượng canxi. Mà nếu không có đầy đủ thì có thể uống thêm canxi 1-1.5 gram, tức như là 1000 mg hay là 1500 mg mỗi ngày. Một số người thì cần thể uống thêm chất magnesium, nhưng mà chúng ta cần hỏi bác sĩ của mình, vì cái người suy thận, những cái người bệnh nhân suy thận thì nếu mà uống magnesium vào thì cái chất này có thể ứ động ở cái mức quá cao, nên cần phải theo dõi. Chúng ta còn nên nhớ uống đầy đủ, chừng bên Mỹ thì người ta khuyên uống chừng 1 lít rưỡi cho tới 2 lít nước mỗi ngày, là chừng 5-6 ly, nhất là nếu làm việc trời nóng nực ra mồ hôi nhiều. Người già thường có thể quên uống nước vì họ không có thấy khát, và ở Mỹ người ta thường khuyên là uống 6 ly là theo cái người nặng trung bình chừng 70-80 kg. Tuy nhiên ở những cái người nhỏ con, ví dụ chừng 50 kg, nhẹ ký hơn nhiều, thì phải tùy nhờ bác sĩ tính theo cái lượng nước thấp hơn, là cái lượng mà 5-6 ly một ngày. Cũng như là cái người, nếu mà cái người bệnh là có một cái bệnh cần phải giới hạn cái lượng nước mình uống thì phải theo hướng dẫn về cái hàm lượng nước của bệnh nhân cho phép. Những khảo cứu gần đây cho thấy khá đông người đàn ông ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội thiếu vitamin D ở trong máu. Và ở cái người đàn bà thì tỷ số thiếu vitamin D lại càng cao hơn, vì đàn bà ít đi ra ngoài đường, mà một khi đi ra ngoài đường thì lại che mặt, che tay, chân hết. Nắng không có tác dụng trên da những cái người đó và không có giúp cho cơ thể để sản xuất ra vitamin D. Và nếu có phương tiện thì nên đo cái mức canxium ở trong máu, vitamin D ở trong máu, xem có là ở trong có tốt hay là không. Ra nắng thì có thể giúp da tạo thêm vitamin D, và trên lý thuyết nếu mà chúng ta ra nắng vài phút mỗi ngày lúc thời tiết tốt có nắng thì có thể giúp cơ thể cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết. Uống vitamin D thêm hay là ăn những cái thức ăn giàu vitamin D như là cá salmon, cá hồi, mackerel, cá ngừ, tuna, catfish, hay là fish liver, gan cá, hay là fish oil, dầu cá. Và nếu có phương tiện, như chúng ta đã nói, nếu mà đo được cái vitamin D ở trong máu, cái mức vitamin D trong máu thì người ta nhắm cái mục tiêu là giữ cho nó lớn hơn là 30 nanogram trong 1 ml. Thì một biện pháp khác là ở ngoài nắng đủ lâu để có da phọng nhẹ, ví dụ như đi tắm nắng cho nó da hơi phọng nhẹ thôi, là cũng giúp cơ thể chúng ta tạo ra được chừng 20.000 đơn vị vitamin D. Bây giờ người ta khuyến cáo là người lớn từ 19 tuổi cho đến 65 tuổi là mỗi ngày nên cũng được cung cấp chừng 600 đơn vị vitamin D. Và ở cái người 71 tuổi trở lên thì cái lượng này cao hơn là 800 đơn vị vitamin D một ngày, 800, và dưới 70 là 600. Mức an toàn, có nhiều người thì uống nhiều hơn cái lượng này, người ta muốn nhiều hơn, người ta nghĩ nhiều hơn là tốt hơn. Nhưng mà nếu mà uống nhiều hơn thì đừng có uống nhiều quá. Và theo cái hội nội tiết của Mỹ thì người ta thấy là cái mức an toàn nằm đâu đó ở dưới 2.000 đơn vị một ngày. Và một số nơi thì người ta khuyên mình chừng uống dưới 2.000 đơn vị một ngày, uống nhiều quá không tốt. Ở Mỹ, trong sữa uống và trong một số nước cam, có thể là nhà sản xuất có tăng cường thêm vitamin D, và những cái viên thuốc mà multivitamin mà chúng ta mua cũng có thể có cung cấp cho cơ thể những cái nhu cầu căn bản về vitamin cũng như các chất khoáng, và nên đọc về những cái thành phần của chất này trước khi uống. Có một số người người ta thấy là dùng vitamin E, E là cái chữ Y của Mỹ, chữ E của chúng ta, giống như là chữ E trong trái me đó. Uống 400 đơn vị một ngày và có thấy có giảm các cơn co rút bắp thịt và bớt chuột rút. Trước đây thì người ta thấy chất quinine, chúng ta gọi là quinine, tiếng Mỹ gọi là quinine, nó rất hiệu nghiệm cho cái bệnh này. Tuy nhiên vì cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng những cái liều cao quinine tác dụng trên nhịp tim và các tế bào máu, thì cơ quan quản trị thực phẩm FDA của Mỹ là từng cảnh báo là không có dùng quinine cho bệnh này. Tuy nhiên ở Mỹ thì một số người bệnh nhân, người già, người ta uống một cái nước gọi là tonic water. Tonic water là giống như là nước bổ đó. Nó trong đó nó có một cái lượng quinine rất nhỏ. Theo cái luật thì là không có được quá 83 mg trong một lít. Và những cái hiệu nước uống hơi đắng đắng là Canada Dry, hay là Fever Tree, Fever là sốt nóng, Tree là cái cây. Cái hạng này người ta lấy cái tên Fever Tree là tại vì cái tên này là cái tên của cái cây mà làm ra quinine, ở trong đó có chứa cái chất để tạo ra quinine trong ở bên Ấn Độ. Và Q-Tonic cũng là viết tắt của chữ Kinkina đó. Thì trong quá khứ chúng ta cũng có những cái rượu như Kinkina, như là Dubonnet, cái thời Pháp thuộc. Những cái rượu đó nó cũng có một cái lượng quinine ở trong đó. Và trường hợp nếu cần phải chữa trị dùng thuốc thì một bác sĩ có thể cho dùng một thứ thuốc thông thường như là Benadryl, một cái tên generic của nó là Diphenhydramine. Người ta cho uống một viên chừng 25mg hay là 50mg trước khi bệnh nhân đi ngủ. Và một cái thuốc khác dùng bình thường chúng ta dùng để trị sốt rét là cái thuốc chloroquine. Chloroquine có thể thường dùng trị sốt rét và có thể làm hư mắt. Thành cho nên những cái người dùng chloroquine lâu dài cần phải đi khám mắt và kiểm soát cái liều lượng cho nó kỹ. Và rắc rối hơn nữa thì có một số trường hợp người ta dùng đến những cái thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, ví dụ như là gabapentin. Nhưng mà đây là cái lĩnh vực của cái người bác sĩ điều trị cho những cái trường hợp tương đối khó trị. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA.
chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dân.
Một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước. Kể từ cuộc thi giọng hát Việt nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thật sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát, gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam. Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn, vất vả. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau.
Em bắt đầu thích hát nhạc dân ca, nhạc quê hương từ lúc nào vậy?
Dạ, từ lúc 6 tuổi.
Từ lúc 6 tuổi là học lớp 1. Vì sao mà em yêu thích thể loại nhạc này?
Dạ, tại vì em ở kế bên phòng cô Út á, lúc mà còn ở nhà cũ thì em có nghe cô Út hát đoạn, em nghe cái âm quê cho em thích.
Trong thể loại dân ca hay là quê hương em thích bài nào nhất?
Nói chung là em đều thích hết.
Có bài nào mà em đặc biệt yêu thích?
Dạ, nếu mà đặc biệt thì em thích bài Quê Em Mùa Nước Lũ nhé.
Quê Em Mùa Nước Lũ. Vì sao em thích bài này?
Dạ tại vì em thấy là những người dân ở miền Trung với miền Tây thì có rất là nhiều lũ lụt. Em rất là thích bài này tại vì em muốn tặng cho, em muốn chia sẻ cho miền Trung với miền Tây.
Em có thể trình bày một đoạn mà em thích nhất trong bài ca này được không? Hát cho dạ, chị nghe một đoạn được không?
Không còn con sông nước dân tràn lưng bay bờ, anh về quê em khắp những như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dân. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.
Wow, nghe mùi mẫn, nghe ngọt ngào. Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?
Dạ, thưa cô, là đầu tiên là mình phải hiểu được cái bài hát nó nói về cái gì. Với lại mình phải đặt hết cái cảm xúc mình bài hát.
Lúc mà em ca đó trên sân khấu trước cả ngàn khán giả như vậy đó, thì em có nhìn thấy trước mắt mình là khán giả không? Hay là những cái tình cảm trong bài hát, những cái hình ảnh đó nó hiện trước mắt em?
Không, em chỉ thấy khán giả thôi. Em cũng không biết diễn tả cảm giác như sao nữa.
Lúc mà em ca ở trong phòng ghi âm á, với lại cái lúc mà em ca trước khán giả, em thấy cái lúc nào mình nhập tâm, mình xuất thần nhất, mình có cảm xúc nhất?
Dạ, là em thấy là ở trong phòng ghi âm thì em nhập tâm hơn. Tại vì trong phòng thu âm thì không có ai hết, chỉ có mình em thôi, nên em tưởng tượng ra.
Nhắm mắt tưởng tượng những cái hình ảnh trong bài hát.
Dạ.
Năm nay em mấy tuổi?
Dạ, em 11 tuổi.
Em trở nên nổi tiếng rồi được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác như thế nào?
Dạ, em rất là vui. Em thì thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn thì em rất là vui. Còn trong trường thì cô giáo vẫn mới thử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn là em thi do chính sức của em, không nhờ ai giúp đỡ hết.
Người nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu nữa. Thì từ khi nổi tiếng tới giờ em thấy những cái điều đó nó có quá sức tưởng tượng với em không?
Dạ có. Thì cũng có người báo nói những cái điều không phải sự thật với em. Thì em thấy rất là buồn.
Trước đó thì em tưởng tượng là nổi tiếng chắc là chỉ có niềm vui thôi phải không? Có khi nào em thấy mình bị phiền hay là không thoải mái so với trước không?
Dạ có. Tại vì bây giờ nổi tiếng rồi á, thì từng cái cách nói, từng cái cử chỉ của mình đều bị người ta để ý, cho nên em bảo nói chung là rất là khó.
Em không thấy được tự nhiên như hồi xưa nữa.
Dạ, không được tự nhiên.
Sự nổi tiếng nó ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Nổi tiếng á, thì cũng có hơi ảnh hưởng về học của em chút xíu, là có khi đi hát á mà em chưa làm bài.
Em có bị điểm thấp vì đi hát không? Hay là em có bị ảnh hưởng là học tệ đi vì đi hát chưa?
Dạ, việc học thì em không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại lâu lâu á, mà có đi hát trời tối thì em làm bài không kịp, không nổi á, cho nên mai sáng em ở nhà cô dạy bù lại, cho nên em cũng theo kịp bạn bè.
Hiện bây giờ em là học sinh giỏi hay học sinh khá?
Dạ, học sinh giỏi.
Học sinh
em
giỏi.
Em mới vừa biết điểm thi nhưng mà em không có dám đăng.
Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm?
Từ năm lớp 1 tới giờ không có một cái sinh tiếng hay cái khá gì
nữa. Wow, nhà em có sợ là càng nổi tiếng rồi càng đi hát nhiều nó ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Dạ, em cũng sợ, nhưng mà em nghĩ là em sẽ kêu chú quản lý là những số ít lại những lúc mà em dừng thi.
Dạ, từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của em với cuộc sống của gia đình em đã thay đổi như thế nào?
Dạ, là có nhà mới, với lại có nhiều người để ý, lại quan tâm, với lại có nhiều người tặng quà.
Chị đoán là đó là những cái bó hoa hay với là những con gấu bông phải không?
Dạ, có nhiều lắm, có nhiều người tặng lũ thứ đó.
Vậy hả? Wow, em có nói có nhà mới, đó là cái nhà mới đó có phải là cái sự nổi tiếng của em đi ca, em có tiền, rồi em xây nhà mới cho mẹ như hồi xưa em mơ ước không?
Dạ không, tại vì ở bên Đài Loan thì có hai cô của em, thấy gia đình ở chung vậy đó, với lại em nổi tiếng á, cho nên ở chung vậy thì hơi bất tiện. Cho nên hai cô bên Đài Loan của em mới gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà ở đi.
Nhưng mà trong cái căn nhà mới này em có góp phần chút nào trong đó không?
Dạ em có lau quét nè.
Ý chị nói là cái tiền em đi hát đó, tiền cát xê đó có góp phần chút nào trong căn nhà đó không?
Có chứ, em đưa cho mẹ.
Hồi xưa em mơ là mai mốt em đi hát, em có tiền, em xây nhà cho mẹ. Thì bây giờ cái ước mơ đó có được rồi. Trước mắt em trong tương lai, em còn mơ ước gì nữa không?
Dạ, mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Và em mơ ước cho gia đình em hạnh phúc, với em luôn luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng á, thì có một cái trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9 luôn. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Em học trường quốc tế và em học tiếng Anh hay tiếng Việt?
Dạ, tiếng Anh, tiếng Việt.
Từ sáng tới tối, một ngày của một ca sĩ nhí như em đó, nó diễn ra như thế nào?
Sáng thì em đi học về, em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Xong rồi nếu còn thì em rảnh thì em chơi búp bê, xem em tết, rồi em ngủ.
Thế giờ nào em tập hát?
Chừng nào có bài hát thì em mới tập hát.
Em không có luyện giọng mỗi ngày?
Dạ không.
Thế em có đi học thêm tiếng Anh hay là như thế nào không?
Dạ có mời gia sư về nhà học. Nhà học của em không có cố định, tại vì em với cô hay bận.
Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Dạ, em cũng thích hát những thể loại khác, nhưng mà em không có tự tin để hát trên sân khấu.
Chị biết là tháng Giêng vừa rồi đó, em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất, được 2 giải thưởng Mai Vàng, qua mặt những nghệ sĩ lớn. Cảm nghĩ của em thế nào?
Dạ, em thấy rất bất ngờ, tại vì em thật sự là em không nghĩ đến là mình được nhận giải Mai Vàng. Em cứ nghĩ là mình là khách mời hát vậy thôi.
Bất ngờ nhưng mà em thấy mình xứng đáng không?
Em thì thích nhưng mà em không biết có xứng đáng không nữa.
Em có dự định sang Mỹ biểu diễn không?
Em không biết chứ đừng lời thì sao.
Em đã nhận được lời mời nào chưa?
Dạ chưa, tại vì chỉ có mẹ với quản lý với mấy người lớn biết thôi, chứ em không có biết như cái đó.
Tháng Giêng vừa rồi em có đi sang Nga em biểu diễn. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của em ra nước ngoài phải không?
Dạ, hồi xưa em đi chưa đi nước ngoài đó, chỉ đi nước Nga à.
Vậy bây giờ sắp tới em muốn đi nước nào?
Em thích đến Mỹ.
Tại sao?
Tại vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Em dự định là tới Mỹ em sẽ hát những bài gì cho người Việt ở Mỹ nghe?
Em không biết nha.
Sắp tới đó có thể là Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ mà từ 15 tuổi trở lên thôi. Em mới có 11 tuổi à. Em có tưởng tượng là trong một ngày nào đó mà mình vì chưa đủ tuổi không được lên sân khấu đứng hát, em có buồn không? Em nghĩ mình sẽ như thế nào?
Dạ em buồn.
Giải giọng hát Việt nhí lần thứ nhì sắp mở ra. Em là người thành công từ cái cuộc thi lần đầu tiên. Em muốn nói gì, nhắn gửi gì tới những cái người thí sinh sắp tới này?
Dạ, em xin nhắn gửi đến những thí sinh lần sau là chúc mọi người luôn luôn may mắn. Cuộc chơi mà cũng có người thắng người thua, cho nên em xin nhắn điều này với những người thua là đừng buồn. Tại vì thắng thua quan trọng, thua thì mình rút ra được cái bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.
Như trong trường hợp của em vừa rồi đó thì em không phải là thắng hạng nhất, nhưng mà mọi kết quả đối với em thì rất là mỹ mãn phải không? Bây giờ trước mắt em đó, em đang chú tâm vào việc gì? Việc đi hát hay việc đi học? con đường ca hát với con đường học vấn đó, cái nào là ưu tiên của em?
Dạ em ưu tiên cái đi học hơn.
Cho chị biết lý do được không?
Dạ tại vì nếu mà mình không có kiến thức thì mình không có làm gì được hết đó. Nếu mà mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Nói chung là có kiến thức đó, thì nó rất là lợi cho mình.
Những cái người nổi tiếng đó thì cũng được nhiều người thương, nhưng mà cũng có nhiều người ghét nữa. Em nghĩ rằng em sẽ giữ cái sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Dạ, em sẽ cố gắng, em sẽ không chậm. Với lại không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Tại sao em nghĩ rằng là mặc đồ sexy sẽ bị ghét?
Em không biết mà nói với em là như vậy.
À, có thể là vì em hát nhạc dân ca, nhạc quê hương thì cái gì nó chân chất mộc mạc sẽ giữ được cái niềm thương yêu của mọi người hơn, phải không? Vâng, dạ. Em muốn nói gì với những cái người bạn cùng tuổi với em mà họ cũng mơ ước được như em, được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đi đó biểu diễn, được có nhiều tiền rồi được có nhiều người hâm mộ nữa. Em muốn nói gì với những người bạn đó?
Dạ, em muốn nói với các bạn đó là đầu tiên là mình phải lo học trước, sau đó thì mình mới lo tới những cái khác. Với lại nếu mà muốn làm ca sĩ thì phải có chất giọng mới làm được.
Không phải ai cũng dễ dàng bước vào cái nghề ca sĩ này. Nghề ca sĩ này nó có những cái khó khăn, nó có những cái gian khổ nào không em?
Dạ không.
Không hả?
Em thấy là chỉ có nhiều scandal thôi.
Nhiều scandal. Cái đó là cái sự cực khổ nhất của nghề ca sĩ mà em thấy được.
Dạ.
Bây giờ người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, rồi có người nhìn em là một thần đồng âm nhạc, rồi cũng có người có thể coi em là một ngôi sao ca nhạc. Nhưng mà tự em nhìn mình như thế nào?
Em thấy là em chỉ là một cô bé bình thường, cũng như những đứa bé khác, nhưng mà chỉ có chất giọng thì được mọi người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Và chị hy vọng rằng với cái chất giọng này, em có thể càng ngày càng điêu luyện hơn và càng ngày càng thành công hơn trên con đường ca hát cũng như con đường học tập của em trong tương lai phía trước. Chúc mừng thành công của em ngày hôm nay và xin chúc em mọi điều tốt lành. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi về tình yêu đối với dòng nhạc dân ca và những ước mơ của tài năng trẻ này. Toàn bộ cuộc phỏng vấn có trên voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Trà My thân ái kính chào tạm biệt quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tin tức cho biết, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Tào Thuận Lợi qua đời trong một bệnh viện Trung Quốc sau khi bị từ chối điều trị y tế trong nhiều tháng. Gia đình bà Tào nhiều lần yêu cầu để bà được chữa trị những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng đều bị từ chối. Bà chỉ mới 52 tuổi. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về cái chết của bà Tào, theo một thông cáo ngày 15 tháng 3 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao James Psaki. Thông cáo lưu ý rằng, chính quyền Trung Quốc bắt giam bà Tào vào tháng 9 năm 2013, trong khi bà đang trên đường đến tham gia những buổi gặp gỡ với những tổ chức xã hội dân sự để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát của Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ nhiều lần nêu lên quan ngại về việc bà bị giam giữ, trong đó có quan ngại về sức khỏe của bà đang xấu đi. Hành động trả thù bà Tào là một phần trong hệ thống những vụ bắt bớ và giam giữ những luật sư tranh đấu vì lợi ích công, những nhà hoạt động vì quyền lao động và trên Internet, nhà báo, nhà lãnh đạo tôn giáo và những người thách thức những chính sách và hành động chính thức của Trung Quốc. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Trung Quốc tuân thủ những cam kết nhân quyền quốc tế và chấm dứt sách nhiễu những nhà hoạt động, nhà báo và gia đình của họ vì bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của mình. Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc đảm bảo tất cả mọi công dân Trung Quốc có được sự bảo vệ và quyền tự do mà họ được hưởng theo những cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ai Cập vừa loan báo ngày bầu cử tổng thống vòng đầu. Ủy ban bầu cử Ai Cập nói rằng cuộc đầu phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 26 và ngày 27 tháng 5, với kết quả theo dự tính sẽ có được vào đầu tháng 6. Ủy ban bầu cử nói rằng nếu cần phải bỏ phiếu vòng 2 thì cuộc đầu phiếu vòng 2 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 và kết quả sẽ có được vào ngày 26 tháng 6. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ họp với nhau chiều tối hôm nay để thảo luận về một giải pháp cho Ukraine. Giới hữu trách Australia nói rằng một tàu hải quân chở theo thiết bị dò tìm hộp đen tinh vi của Hoa Kỳ hôm nay đang trên đường đến địa điểm đang diễn ra cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia. Bắc Triều Tiên và Nhật Bản bắt đầu các cuộc đối thoại hai ngày ở Bắc Kinh hôm nay Chủ nhật. Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau hơn một năm. Và Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành một kiểu thử nghiệm hạt nhân mới sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ phóng phi đạn đạn đạo mới đây của Bình Nhưỡng. Cử tri Thái Lan hôm nay đi bỏ phiếu để bầu các nhà lập pháp cho Thượng viện Quốc hội. Cuộc bầu cử này được xem như là một cuộc thăm dò công luận đối với chính phủ đang bị vây hãm của Thủ tướng Dinlak Sinawat.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.